bữa ăn của người Việt được gọi là bữa cơm. Người Việt trồng cả hai loại lúa, nếp và tẻ. Cây lúa tẻ là loại cây trồng chính nên gạo tẻ được dùng trong bữa ăn thường ngày. Cơm tẻ là mẹ ruột. Gạo tẻ còn được xay nhỏ để làm bún và những thứ bánh tẻ như bánh lá, bánh đúc, bánh tráng. Gạo nếp chủ yếu được dùng để đồ xôi, đóng oảng hay được giã thành bột để chế biến các loại bánh mặn và ngọt. Những món ăn được chế biến như vậy đáp ứng những nhu cầu đa dạng về dinh dưỡng và nghi lễ phong tục, song không thay thế nguồn lương thực chính là gạo tẻ dùng trong bữa ăn hàng ngày. Đói thì thèm thịt thèm xôi, hễ no cơm tẻ thì thôi mọi đường. Ngoài các loại gạo, nguồn chất bột do các loại ngô, khoai cung cấp cũng chiếm một phần đáng kể. Thiếu gạo, cạo thêm khoai, được mùa chớ phụ ngô khoai. Những vùng đất cát miền Duyên Hải có một dạng nông nghiệp đặc biệt mà cây trồng chính là khoai lang. Sau gạo, rau đứng hàng thứ hai trong cơ cấu bữa ăn của người Việt. Ăn cơm không rau như đánh nhau không có người gỡ. Ăn cơm không rau như nhà giàu chết không kèn trống. Có khi rau còn đóng vai trò một nguồn dinh dưỡng quan trọng. Đói ăn rau, đau uống thuốc. Có nhiều loại rau được dùng trong bữa ăn truyền thống của người Việt, trong đó có hai món đặc trưng cho bữa ăn cổ truyền, nhất là của người nông dân là rau muống và dưa cà. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Ở làng Ngang, Hiên Đường, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, có loại rau muống thân lớn, sắc trắng, đốt thưa, ngọn mẫm, ngon nổi tiếng, từng được dùng để tiến vua. Cà và dưa cải là những món ăn hợp thời tiết, được người Việt ưa thích và thường được dự trữ để ăn thường xuyên. Có dưa chừa rau, có cà thì tha gấp mắm, thịt cá là hoa, tương cà là gia bản. Cá là món ăn đứng hàng thứ ba trong cơ cấu bữa ăn và đứng đầu trong bảng thức ăn động vật thuộc loài thủy sản. Có cá đổ vạ cho cơm, còn cá đánh ngã bát cơm. Cá có nhiều không những ở sông ngòi hồ ao đầm ruộng mà còn có nhiều ở các vùng bờ biển. Từ cá và các thủy sản khác, người Việt chế biến được một loại nước chấm đặc biệt là nước mắm và mắm các loại như mắm cá, mắm tép, mắm tôm, mắm cua. Cách làm mắm có một thành phần đáng chú ý là gạo rang gọi là thính. Thính được rang từ gạo lứt, tức gạo còn cả cám. Gạo là nông phẩm, điều đó có nghĩa là chỉ có cư dân có nguồn gốc nông dân mới biết làm mắm. Đây là một hiện tượng văn hóa mà nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi gọi là một thế ứng xử của cư dân nông nghiệp khi gặp biển, theo Nguyễn Từ Chi 1996 trang 435. Trong các đồ uống, người Việt ưa dùng nước mát, nhất là nước mưa. Nước mưa chứa trong chum để lâu năm có thể dùng để chữa một vài loại bệnh. Người Việt dùng nhiều loại lá để nấu nước uống như lá vối, lá chè, nước chè tươi hay chè xanh và nước chè mạn là chè sấy khô đưa từ vùng núi về. Nước chè Tàu hay chè Trung Quốc, hạt nụ, nước chè nụ. Ngoài ra còn có các loại nước uống có hương vị các loài hoa như nước chè ướp hoa sen, hoa nhài, hoa cúc, hoa ngâu cũng được người Việt ưa thích. Rượu Việt Nam được làm từ gạo nếp, có rượu trắng hay rượu đế, được cất từ gạo nếp đồ xôi rồi ủ cho lên men. Rượu mùi là rượu được ướp thêm các thứ hoa, rượu cúc, rượu sen, có rượu thuốc là rượu ngâm với rắn tắc kè, rượu tam xà, ngũ xà, rượu tắc kè, vân vân. Trong văn hóa ẩm thực truyền thống của người Việt, tục ăn trầu có từ lâu đời. Ăn trầu có tác dụng trừ lam sơn chướng khí, chống hôi miệng sâu răng. Miếng trầu có chất kích thích làm cho thơm miệng, đỏ môi, nóng bừng mặt, gây cảm giác như say rượu, say thuốc. Vì vậy, tục ăn trầu từ lâu đã trở thành một nét đặc sắc trong văn hóa giao tiếp truyền thống của người Việt. Trong văn hóa ẩm thực truyền thống của người Việt, như vậy là đã bộc lộ khá rõ lối ứng xử thích nghi với môi trường tự nhiên và phù hợp với trình độ của nền văn minh lúa nước trong nền kinh tế tiểu nông tự cấp tự túc. Lối ứng xử này còn thể hiện ra ở cách ăn uống theo mùa. ăn theo mùa là lúc sản vật ngon nhất, nhiều nhất, tươi nhất và rẻ nhất. Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể, chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè. Ăn theo mùa còn có nghĩa là cách ăn phù hợp với khí hậu của miền châu Á gió mùa. Mùa hè nóng, người Việt thích ăn rau quả, những thức ăn chế biến theo kiểu luộc, nấu canh, làm nộm, làm dưa, thức ăn có nhiều nước, nhiều vị chua, dễ ăn, dễ tiêu hóa và giải nhiệt. Mùa đông lạnh, cư dân các tỉnh miền Bắc thích ăn thịt mỡ để giúp cơ thể chống lạnh. Thức ăn mùa này thường theo kiểu chế biến như xào, rán, rim, kho, dùng nhiều loại gia vị nóng như ớt, tiêu, gừng, tỏi. Ăn theo mùa là cách ứng xử hòa mình vào tự nhiên, tạo nên sự cân bằng giữa con người với môi trường tự nhiên. Cách ứng xử này cũng được thể hiện trong việc giải quyết mối quan hệ giữa môi trường và sức khỏe con người. Trong Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp thế kỷ thứ 19, Nguyễn Đình Chiểu đã viết: người cùng trời đất ứng nhau, khi mùa chẳng chín, chứng đau không thường. Nguyễn Đình Chiểu cho rằng người ta bẩm thụ khí trung hòa, âm dương của trời đất mà sống. Nếu mà ăn uống hoạt động không biết giữ gìn thì những khí độc trong âm dương mới theo chỗ sơ hở mà làm giặc gây bệnh. Dẫn theo Lê Đình Phái 1996 trang 10. Trong ăn uống, người Việt rất quan tâm tới mối quan hệ ấy nên đã phát hiện nhiều chức năng quan trọng của nhiều thức ăn như chức năng hài hòa âm dương của thức ăn, chức năng cân bằng âm dương trong cơ thể và cân bằng âm dương giữa con người với môi trường tự nhiên. Gừng được coi là đứng đầu vị nhiệt, có tác dụng thanh hàn, giải cảm, giải độc nên được dùng làm gia vị ăn với món ăn được làm bằng loại thực phẩm có tính hàn như bí đao, rau cải, cải bắp, cá, thịt, bò. Cũng vậy, ớt, nhiệt được dùng làm gia vị trong các món ăn thủy sản thuộc loại hàn như cá, tôm, cua, gỏi, hành, ăn với thịt lợn. Ngược lại, lá lốt, hàn, ăn với mít, nhiệt, lá chanh, bình mát, ăn với thịt gà, ôm ấm. Con gà cục tác lá chanh, con lợn ủng ỉnh mua hành cho tôi. Người Việt đã từ những kinh nghiệm ấy trong ăn uống mà sử dụng các món ăn như những vị thuốc. Đau bụng nhiệt thì cần ăn những thức ăn lạnh như chè đậu đen, nước sắc đậu đen. Đau bụng hàn thì dùng gừng, riền, nhiệt. Sốt cảm lạnh thì ăn cháo gừng, tía tô, nhiệt. Sốt cảm nắng thì ăn cháo hành, ôm. Trong cuốn Vệ Sinh Yếu Quyết, Hải Thượng Lãng Ông đã dẫn ra tới 36 loại cháo, 20 loại rượu có khả năng chữa bệnh khác nhau. Ông viết nên dùng các thứ thức ăn thay vào thuốc bổ có phần lợi hơn. Dựa trên cơ sở nghề trồng trọt, người Việt đã khai thác được một kho tàng cây thuốc phù hợp với điều kiện sống của mình. Từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, hàng trăm loại cây làm thuốc đã được phát hiện trên đất nước ta, như nhãn, giải, quýt, xương bồ, sắn dây, ích trí, quả dung. Đời Trần đã thành lập viện thái y và tổ chức đi hái thuốc hoang ở nhiều nơi, đặc biệt là ở núi An Tư Đông Triều. Năm 1362, vua Trần Dụ Tông đã cho trồng hành tỏi ở dọc hai bên bờ sông Tô Lịch để bán cho dân dùng làm thuốc. Nhà sư danh y Tuệ Tĩnh đã mở những cơ sở chữa bệnh cho dân ở các chùa thuộc huyện Giao Thủy, Sơn Nam, Cẩm Giàng, Hải Dương và khuyến khích trồng cây thuốc trong gia đình. Nghề trồng thuốc ở Nghĩa Trai, Văn Lâm, Hưng Yên và Đại Yên, Ba Đình, Hà Nội hình thành từ đó và tồn tại cho tới ngày nay. Danh y Tuệ Tĩnh đã sưu tầm kinh nghiệm chữa bệnh của nhân dân và viết bộ sách Nam Dược Thần Hiệu, miêu tả 499 vị thuốc và 3.932 phương thuốc nam dùng cho 10 khoa. Ông đã khẳng định rằng thiên thư riêng định cõi trời nam thổ sản khác nhiều Bắc Quốc và đã nêu phương châm thuốc Nam Việt, chữa người Nam Việt. Thế kỷ 18, Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác đã soạn bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Tĩnh gồm 28 tập 66 quyển, giới thiệu hàng ngàn vị thuốc và phương thuốc, được trình bày dưới dạng cả lý thuyết và thực hành, tổng kết những kinh nghiệm chữa bệnh đã được tích lũy cho tới lúc đó. Theo Lê Đình Phái 1996 trang 10 và 36-37. Ba nhỏ, mặt. Việt Nam là xứ nóng, lại phong phú về thực vật nên người Việt ưa dùng các chất liệu may mặc mỏng, nhẹ, thoáng có nguồn gốc thực vật. Những chất liệu này là sản phẩm của nghề trồng trọt, nên các nghề có liên quan đến việc sản xuất ra chúng cũng gắn bó chặt chẽ với nghề trồng lúa. Trước hết là nghề trồng dâu nuôi tằm. Nghề trồng dâu nuôi tằm đã có từ rất sớm. Đầu công nguyên, người Lạc Việt đã biết làm một năm 2 vụ lúa và 8 lứa tằm. Thời Văn Lang ở vùng hiện nay là huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có bộ lạc dâu, nay là dâu keo. Sự tích Ỷ Lan Phu Nhân, vợ vua Lý Thánh Tông kể rằng bà vốn là một cô gái hái dâu chăn tằm, quê vùng dâu. Bà đã có công mở mang phát triển nghề trồng dâu, mở xưởng nhà nước chuyên dệt lụa ở Kinh Đô. Từ tơ tằm, người Việt đã tạo ra nhiều chất liệu may mặc phong phú: tơ, lụa, lược, là, gấm, dốc, nhiễu, the, đoạn, lĩnh, đuổi, nái, sồi, thao, dân. Ngoài tơ tằm, người Việt còn dùng tơ sợi của các cây chuối, đai, gai, bông để dệt thành các loại vải. Vải tơ chuối là mặt hàng đặc sản của Việt Nam từ thế kỷ thứ 6 đã được người Trung Quốc rất ưa chuộng và gọi là vải giao chỉ. Cho đến tận thế kỷ 18, loại vải này vẫn được ưa thích. Sách An Nam Chí Nguyên của Cao Hùng Trưng đã viết, loại vải này mịn như lược là mặc vào mùa nực thì hợp lắm. Vải đai gai cũng xuất hiện khá sớm, cũng mịn mà lại bền hơn vải tơ chuối nhiều. Sử sách Việt Nam cho biết tơ gai được dệt thành vải may phẩm phục cho quan lại. Cứ mỗi tháng vào ngày mùng 1, thường triều đều mặc áo tơ gai, dẫn theo Trần Ngọc Thêm 1996. Vải bông xuất hiện muộn hơn, sách vở Trung Quốc gọi loại vải bông này là vải cát bối. Sách Lương Thư giải thích, cát bối là tên cây hoa nở giống như lông ngỗng, rút lấy sợi dệt thành vải trắng muốt, chẳng khác gì vải đay. Nhiều truyền thuyết và di vật mẫu vải lụa còn lưu giữ được trong các di tích khảo cổ đã chứng tỏ nghề dệt của người Việt đã có từ thời Hùng Vương. Vào thời Bắc Thuộc, kỹ thuật dệt vải tơ chuối, vải đay gai của ta đã từng được thư tịch cổ Trung Quốc thời đó nhắc tới. Trong các triều đại phong kiến thời Đại Việt, nghề dệt vải không ngừng phát triển. Ngay từ thời Lý, ngoài nghề dệt trong gia đình tự cung cấp vải cho may mặc, nhà nước đã có các cơ sở chăn tằm dệt lụa, sản xuất các loại gấm dốc, lụa đoạn, cung cấp cho vua quan. Cho tới thế kỷ 18, toàn bộ nghề dệt truyền thống của người Việt đã sử dụng đủ cả 4 loại nguyên liệu chính: tơ chuối, tơ đay, gai, tơ tằm và sợi bông để dệt ra nhiều loại vải khác nhau bằng những công cụ dệt thủ công, đáp ứng nhu cầu may mặc trong nước và cả bán ra nước ngoài. Năm 1749, một người phương Tây là Poffer đã nhận xét tơ lụa đàn trong so với Trung Quốc thì hơn hẳn về phẩm chất và sự tinh tế. Tơ đẹp nhất là của vùng Quảng Ngãi. Người Trung Quốc đi mua rất nhiều và kiếm lời được từ 10% đến 15%. Cũng trong thời kỳ này, trong số 27 mặt hàng chính mà Nhật Bản nhập của Việt Nam thì riêng vải lụa đã chiếm 11 mặt hàng, dẫn theo Trần Ngọc Thêm 1996. Và cùng với ăn uống thì mặc là một nhu cầu thiết yếu đối với sự sinh tồn của con người. Được bụng no còn lo ấm cực. Sự thỏa mãn nhu cầu mặc của người nông dân chủ yếu mang tính chất thiết thực và vừa đủ cho nhu cầu sinh tồn. Ăn lấy chắc, mặc lấy bền, cơm 3 bát, áo 3 manh, đói không xanh, rét không chết. Song mục đích trang điểm làm đẹp của con người cũng quan trọng. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Hơn nữa, trang phục còn mang ý nghĩa xã hội, phản ánh vị thế xã hội của các thành viên trong xã hội. Hơn nhau tấm áo manh quần, thả ra mình trần ai cũng như ai. Thời kỳ Đại Việt, với sự phân hóa giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội là sự phân hóa về cách ăn mặc. Nhà nước có những quy định tỉ mỉ chặt chẽ về cách ăn mặc của binh lính, quan lại và dân chúng. Trong khi ở các giai cấp và tầng lớp trên, cách mặc thay đổi nhanh theo hướng tiếp thu những ảnh hưởng nước ngoài, đặc biệt là của phong kiến Hán tộc. Ảnh hưởng này thấy rõ hơn cả trong cách ăn mặc của vua quan. Thì trong môi trường người dân lao động ở nông thôn, sự thay đổi cách mặc diễn ra chậm theo hướng bảo lưu những truyền thống có từ trước. Cách mặc truyền thống của người Việt trước hết phản ánh những đặc điểm của môi trường sống, và sinh hoạt của cư dân làm nông nghiệp lúa nước. Những đặc điểm cách mặc đó thể hiện rõ trong trang phục cởi trần đóng khố nam giới và váy vận yếm mang nữ giới. Khi đi làm đồng, phụ nữ mặc váy ngắn, khi lội nước thì nâng váy lên, khi lội ruộng làm cỏ bón phân thì xắn váy cao rồi túm gấu váy phía trước và phía sau lại, tạo thành cái quần hai ống. Về sau trở thành một quan niệm về cái đẹp, đàn ông đóng khố đuôi lương, đàn bà yếm trắng hở lường mới sinh. Cách mặc này có từ thời vua Hùng Vương. Thời Lý Trần, những bộ phận cơ bản của trang phục như khố, váy, yếm, áo cánh ngắn vẫn chưa khác mấy so với thời Hùng Vương. Vua Lê Đại Hành, tức Lê Hoàng, có lúc vẫn còn đóng khố cởi trần và đi chân đất như thường dân. Các quan quân trong hoàng cung vẫn được cởi trần đóng khố khi làm việc phục vụ vua. Về sau, trong trang phục của nam giới, chiếc khố được thay bằng chiếc quần du nhập từ Trung Quốc nhưng được cải biên thành hai loại. Loại thích hợp với sinh hoạt lao động nơi đồng ruộng gọi là quần lá tọa, có ống rộng và thẳng, đũng sâu, cạp quần to bản, khi mặc buộc dây thắt lưng ra ngoài cạp, rồi thả phần cạp thừa phía trên rũ xuống ra ngoài thắt lưng, và loại mặc trong các ngày lễ hội gọi là quần ống sớ, màu trắng có ống hẹp đũng cao trông gọn gàng đẹp mắt. Nhưng trong cách ăn mặc của nữ giới, chiếc váy vẫn được bảo tồn như là một trong những biểu hiện của bản sắc dân tộc. Cái thúng mà thủng hai đầu bên ta thời có, bên tàu thời không. Thời Lê, phụ nữ mặc kiểu váy khâu, cạp váy chiếc hẹp lại, vừa với eo bụng, vì vậy quen gọi là váy thúng. Vào thời Thuộc Minh, tuy có một bộ phận nữ giới chủ yếu thuộc tầng lớp thị dân đã mặc quần thay cho váy, nhưng vào năm 1665, vua Lê Huyền Tông lại ra chiếu chỉ cấm phụ nữ không được mặc quần để bảo tồn quốc tục. Do mục đích chính trị, cuối thế kỷ 17, chúa Nguyễn đã ra lệnh cho trai gái đàn trong dùng quần bắt quốc để tỏ sự biến đổi, tức tạo nên sự đối lập với đàn ngoài, nên kiểu trang phục mặc quần du nhập vào miền Nam sớm hơn miền Bắc. Nhưng chiếc váy trong trang phục của nữ giới đã trở thành một yếu tố văn hóa đặc thù lâu đời của người Việt, nên năm 1828, khi vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm dân mặc váy, dân chúng đã phản ứng mạnh mẽ. Ở vùng Bắc Hà lan truyền một bài ca dao đã kích lệnh cấm đó. Tháng 8 có chiếu vua ra cấm quần không đáy người ta hải hùng, không đi thì chợ không đông, đi thì bóc lột quần chồng sao đan. Có quần ra quán bán hàng, không quần ra đứng đầu làng trông quan. Trong trang phục cổ truyền của người phụ nữ Việt, cái yếm gắn liền với cái váy. Có nhiều loại yếm, yếm nâu mặc khi đi làm thường ngày ở nông thôn, yếm trắng mặc thường ngày ở thành thị, yếm hồng, yếm đào, yếm thắm mặc trong những ngày lễ hội. Trong lao động và sinh hoạt thường ngày, người Việt cả nam lẫn nữ cũng thường mặc một loại áo ngắn có hai túi phía dưới, hai bên hông có thể xẻ tà hoặc bích tà. Người ngoài Bắc gọi là áo cánh, người trong Nam gọi là áo bà ba. Áo có đính cúc, nhưng khi mặc phụ nữ thường không cài cúc, để lộ cái yếm trắng bên trong. Vào những dịp lễ hội, người Việt thường mặc áo dài. Áo dài phụ nữ có loại áo dài tứ thân và áo dài năm thân, may bằng cách ghép 4 hay 5 mảnh vải phía đằng lưng kín, còn phía đằng trước là hai tà tức vạt không có khuy, khi mặc thì bỏ buông hoặc thắt hai vạt với nhau. Cũng trong các dịp hội hè, người phụ nữ còn có lối mặc mớ 3 mớ 7, tức là nhiều áo lồng vào nhau, thường bên trong là các lớp áo nhiều màu: vàng mỡ gà, vàng chanh, hồng cánh sen, hồng đào, xanh hồ thủy. Còn chiếc áo dài mặc bên ngoài thì màu nâu thâm hoặc đen, miền Bắc và miền Nam, màu tím miền Trung. Đàn ông vào dịp có lễ hội cũng mặc áo dài, thường là the đen. Giới thượng lưu thì mặc áo dài cả trong sinh hoạt thường ngày. Trong bộ trang phục cổ truyền của người Việt còn có các loại thắt lưng giải, thắt lưng bao hay ruột tượng, các loại guốc, dép, giày, các loại khăn đội, khăn vấn tóc, phủ tóc, các loại nón, nón chóp, nón thúng, nón ba tầm, nón quai thao, nón bài thơ. Chiếc nón của người Việt thực hiện nhiều chức năng. Khi đội đầu thì để che mưa nắng, ngoài đồng lúc nghỉ ngơi thì ngã ra ngồi hay dùng thay quạt, lúc khác lấy nón thay gầu, giục nước uống, khi đi chợ có thể dùng nón để làm đồ đựng rau quả, quà bánh. Để phối hợp với cái đẹp trong đồ mặc, trong trang phục, người Việt còn dùng nhiều đồ trang sức như các loại khuyên tai, vòng cổ, xà tích, nhẫn và cả những biện pháp tô điểm cơ thể như nhuộm răng đen, nhuộm móng tay móng chân bằng thảo mộc, lá móng, tác dụng của miếng trầu làm đỏ môi hồng má cũng có thể được coi là một trong những biện pháp ấy. Bài ca dao Mười Thương đã phản ánh phần nào quan điểm về cái đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, trong đó trang phục truyền thống là một yếu tố đặc trưng. Một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên, ba thương má lúm đồng tiền, bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua, năm thương cổ yếm đeo bùa, sáu thương nón thưng quai tua dịu dàng, bảy thương nết ở khôn ngoan, tám thương ăn nói lại càng thêm xinh, chín thương cô ở một mình, mười thương con mắt có tình với ai. Bốn nhỏ ở và đi lại. Đặc điểm nhà ở truyền thống của người Việt thể hiện trên cả ba phương diện: chức năng cư trú, chức năng kinh tế và chức năng xã hội. Trên phương diện chức năng cư trú, nhà ở của đại đa số người Việt là nông dân, phản ánh cách thích nghi với môi trường tự nhiên của cư dân nông nghiệp trồng lúa. Dùng thung lũng chân núi về miền đồng bằng các châu thổ, người Việt đã thay loại nhà sàn bằng loại nhà nền đất, nhưng nhà ở những vùng hay bị ngập nước và nhà kho cần chống ẩm vẫn giữ lại kiểu nhà sàn. Theo sự miêu tả của Finlayson, một nhà ngoại giao Anh đầu thế kỷ 19, thì Sài Gòn hồi đó có nhiều nhà cao cẳng, sàn bằng gián, xếp hàng dọc theo bờ kênh, bờ sông hay dọc theo đường cái rộng thoáng đãng. Vào thế kỷ 17, nhiều ngôi đình như đình Bản ở Bắc Ninh, đình Chu Quyến ở Hà Tây vẫn làm theo lối nhà sàn. Tuy nhà nền đất đã thay thế nhà sàn, nhưng để đối phó với nước ngập vào mùa mưa và khí hậu ẩm ướt, người Việt vẫn ưa làm nhà nền cao. Nhằm mục đích tránh nắng nóng, đón được nhiều gió nhưng cản được mưa hắt, mái nhà thường làm cao và dốc, cửa trổ rộng và thường có những tấm vải đang bằng tre hoặc nứa chắn ở phía trước. Hướng nhà lý tưởng là hướng chính nam hoặc đông nam, vừa đón được gió mát mùa hè, vừa che chắn được gió lạnh mùa đông. Cách bố trí cửa chính ở giữa nhà, còn cổng thường lệch về bên trái và không để con đường trước mặt đâm thẳng vào nhà, là để tránh gió mạnh, gió độc gây đau ốm. Nhà bếp được làm ở vị trí biệt lập, vuông góc với nhà chính và nằm ở bên trái nhà chính. Do đó, quay mặt về hướng Tây cũng chính là để tránh luồng gió thường xuyên thổi từ phía biển, hướng Nam và Đông, dễ gây hỏa hoạn do lửa bếp bị thổi tạt về phía vách nhà. Trong việc xem đất để dựng nhà, định đô thị, đặt mồ mả, người Việt cũng thường tin theo thuật phong thủy, dựa trên quan niệm núi sông có linh khí. Gọi là thuật phong thủy vì nó áp dụng nguyên lý âm dương ngũ hành. Phong nghĩa là gió thuộc dương, thủy nghĩa là nước thuộc âm. Ở Việt Nam có ông Nguyễn Đức Huyên, đời Lê Tục gọi là ông Tả Ao. Người làng Tả Ao, huyện Nghi Xuân, tỉnh Nghệ An nổi tiếng về nghề phong thủy và để lại nhiều sách dạy nghề này. Ảnh hưởng của môi trường tự nhiên đối với nhà ở truyền thống của người Việt còn thấy rõ qua tính chất những vật liệu được sử dụng. Vật liệu tự nhiên sẵn có nhất là cây tre và cây họ hàng với cây tre như bương, dầu, nứa, hóp, luồng, trúc, giang, mây, sông. Sau tre là gỗ. Thứ gỗ thường dùng nhất là xoan mít ở miền Bắc, bằng lăng có đặc tính giống xoan ở miền Nam. Người nông dân khi lập gia đình và làm nhà thường trồng một bụi tre ở góc giường, một hàng xoan cùng một vài gốc mít là để chuẩn bị trước vật liệu làm nhà cho con cháu mình sau này. Còn các loại gỗ quý như đinh, liêm, sến, táu, tứ thiết là vật liệu quý chỉ nhà giàu mới dùng và thường dành để xây dựng đình, chùa, cung điện. Vật liệu để lợp mái nhà thì phổ biến cũng là vật liệu thực vật như rơm rạ, lá cọ, lá dừa nước, cỏ tranh hay nứa đang thành tấm. Tường nhà ở nông thôn thường bằng những tấm tranh hay liếp tre, bằng gỗ dán dày từ 1,5cm đến 2cm hoặc bằng phên trát đất nhồi rơm. Nhà xây tường gạch và lợp mái ngói. Nhà gạch mái ngói thường là của nhà giàu, còn nhà nghèo thì nhà tranh vách đất. Trên phương diện chức năng kinh tế, nhà ở nông thôn được bố trí theo những nhu cầu của nghề nông, tức là phải giải quyết được những mối quan hệ qua lại giữa người, gia súc và của cải. Thông thường nhà chính được dựng ở cuối khoảnh đất, nhà bếp, cót thóc, chuồng bò, chuồng lợn, chuồng gà, đống rơm, nơi đặt các cối xay lúa, cối giã, được bố trí ở hai bên phía trước nhà chính. Những nhà khá giả thì phía trước mặt có ao riêng để lấy nước rửa và thả nuôi bèo làm phân xanh. Giữa ao và mặt nhà thường có một mảnh vườn nhỏ trồng cây trái. Nhà của người nghèo thì tất cả đều nằm dưới cùng một mái. Bàn thờ tổ tiên ở giữa, các gian bên phải và bên trái vừa là buồng ngủ, vừa là kho lúa. Còn nơi nấu nướng là một nhà phụ nhỏ ở dưới một trái kéo dài của mái. Nhà nào cũng thường có sân, sân gạch hay bằng đất nện, dùng làm nơi phơi thóc và các loại hạt khác. Hiên nhà đủ rộng vừa để tránh mưa nắng, vừa để cho phụ nữ và trẻ em làm các công việc của nghề thủ công như đan lát, thêu ren, quay sợi, dệt vải, vân vân. Trên phương diện chức năng xã hội, ngôi nhà trước hết là một ngôi nhà của gia đình. Nó chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của người Việt. Tục ngữ có câu thứ nhất dương cơ thứ nhì âm phần, chỗ ở khi còn sống và khi đã chết. Đối với cư dân nông nghiệp cần có cuộc sống định cư ổn định, ngôi nhà là tổ ấm của gia đình, có an cư mới lạc nghiệp. Trong tiếng Việt, nhà, nhà ở được đồng nhất với gia đình, tức những người sống trong nhà, với người vợ và người chồng là các thành viên chính, chủ nhân của ngôi nhà, các từ xưng hô, nhà tôi. Về cách xây dựng và bố trí không gian cư trú trong ngôi nhà thì gian giữa bao giờ cũng là nơi đặt bàn thờ. Trước bàn thờ là gian tiếp khách. Cách bố trí như vậy thể hiện ý thức tôn trọng những mối quan hệ với cộng đồng, cả về phía những người đang sống, cả về phía những người đã khuất. Nhà của người giàu có những gian bếp lớn, những hiên rộng và sân gạch lớn thường là không cần thiết đối với nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, mà là để đáp ứng một nhu cầu xã hội. Những ngày lễ Tết, những ngày có việc cưới xin, ma chay, khao vọng, những khoảng không gian ấy dễ dàng biến thành những phòng tiếp khách rộng lớn để mời cổ, đông đảo họ hàng làng xóm và các chức dịch ở địa phương. Mối quan hệ với cộng đồng của người Việt còn thể hiện ở sự quan tâm tới nhân tố hàng xóm láng giềng trong việc chọn nơi ở. Nhất cận thị, nhị cận lân, tam cận giang, tứ cận lộ, ngũ cận điền. Trong câu tục ngữ trên về việc chọn nơi cư trú, ngoài các tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu kinh tế, cận thị, cận điền, nhu cầu xã hội, cận lân, còn có tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu đi lại, cận giang, cận lộ. Lộ là đường bộ, thủy là đường trên sông nước. Đường bộ trong giao thông thời đại Việt thường là những con đường nhỏ, ở miền Bắc phần lớn lại đồng thời là những con đê ngăn nước chạy dọc hai bên các triền sông. Phương tiện vận chuyển đi lại trên đường bộ có dùng đến sức chở và sức kéo của ngựa, voi, trâu, song phổ biến là sức người đi bộ mang vác. Quan lại quý tộc và người giàu dùng cán kiệu do người khiêng. Bắc Bộ và Nam Bộ có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Bờ biển Việt Nam lại rất dài và nằm trong khu vực gió mùa nên giao thông đường thủy phát triển. Sách Lĩnh Nam Chích Quái thế kỷ 15 chép rằng người Việt cổ lặn giỏi, bơi tài, thạo thủy chiến, giỏi dùng thuyền. Người phương Tây ở Việt Nam hồi thế kỷ 18 đã miêu tả xứ này không có đường cái lớn, lại chằng chịt ruộng đồng. Muốn đến Huế cũng như tất cả nơi nào đều phải đi đường biển hay đường sông. Còn sau đây là quang cảnh giao thông trên sông nước của vùng Nam Bộ được Trịnh Hoài Đức miêu tả trong sách Gia Định Thành Thông Chí thế kỷ 18. Ở Gia Định chỗ nào cũng có ghe thuyền hoặc dùng thuyền làm nhà ở, hoặc để đi chợ, để thăm người thân thích, hoặc chở gạo củi đi buôn bán rất tiện lợi. Ghe thuyền chật sông ngày đêm đi lại không ngớt. Thư tịch Trung Quốc đời Hán đã từng nói về sự khác biệt trong phương thức đi lại truyền thống của phương Nam và phương Bắc như sau: Nam di chu, Bắc di mã, nghĩa là Nam đi thuyền, Bắc đi ngựa, theo Trần Ngọc Thêm 1996. Việt Nam có nhiều phương tiện giao thông và chuyên chở trên sông nước như thuyền ghe, bè mảng, phà tàu. Riêng thuyền ghe có rất nhiều loại: thuyền thúng, thuyền thoi, thuyền mành, thuyền lương, thuyền cóc, thuyền chài, thuyền độc mộc, thuyền tam bản. Ghe gồm có ghe lồng, ghe vàng, ghe be, ghe bè, ghe chài, ghe lưới, ghe đò. Nghề đóng thuyền của Việt Nam đã có từ thời Đông Sơn. Thế kỷ 17, kỹ thuật đóng thuyền ở đàng ngoài đã được người châu Âu đánh giá cao, còn ở đàng trong, theo lời Barrow, hội viên Hội Khoa học Hoàng gia Anh, người đã đến Việt Nam vào hồi cuối thế kỷ 18, thì khi ấy ta đã có một ngành đặc biệt trong các nghề mà xứ đàng trong hiện nay có thể tự hào được, đó là kỹ thuật đóng tàu biển. Do đặc điểm của giao thông đường bộ bị hệ thống sông ngòi chằng chịt cản trở nên bên cạnh việc bắt những cây cầu cố định, người Việt từ rất sớm đã biết làm loại cầu di động bằng tre gỗ, cầu phao hoặc bằng thuyền ghép lại, cầu thuyền. Năm 1214, nhà Lý đã làm cầu phao qua bến Đông Bộ Đầu. Cầu phao vượt sông Hồng đã được quân Lê Trịnh làm từ năm 1600. Sông nước và con thuyền trong văn hóa truyền thống của người Việt có vai trò rất quan trọng đến mức trở thành những biểu tượng phổ biến trong ngôn ngữ và văn học nghệ thuật, dân gian và bác học thời đại Việt. Chết trong hơn sống đục, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Đàn ông vượt biển có chúng có bạn, đàn bà vượt cạn chỉ có một mình. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Thuyền về có nhớ bến chăng? Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Ăn nói trôi chảy, lặn lội đến thăm nhau, thân phận bọt bèo, vân vân. Làm gồm có làm ruộng, làm nghề thủ công, ăn ở mặc đi lại là những hoạt động sinh tồn khác nhau tạo nên hình thái văn hóa vật chất của người Việt. Một mặt, những hoạt động khác nhau ấy có mối quan hệ mật thiết với nhau. Người Việt đã diễn đạt mối quan hệ ấy bằng những từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ, trong đó từ ăn được dùng như một từ nối kết độc đáo. Làm ăn, ăn ở, ăn mặc, ăn nằm, nơi ăn chốn ở, ăn có mời, làm có khiến, tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ, được bữa dỗ, lỗ bữa cày, cơm kể ngày, cày kể buổi, ăn có sở, ở có nơi, ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu, no cơm tấm, ấm ổ rơm, cơm là gạo, áo là tiền, ăn lấy chắc, mặc lấy bền, vân vân. Mặt khác, giữa hình thái văn hóa ấy với những hình thái văn hóa xã hội và tinh thần cũng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Người Việt cũng đã diễn đạt mối quan hệ đó bằng cách sử dụng nghĩa bóng của những khái niệm chỉ văn hóa vật chất hoặc tính ẩn dụ của những cách nói về văn hóa vật chất để nói về những biểu hiện của văn hóa tinh thần. Nết ăn, nết ở cho phải đạo, sợ hẹp lòng không sợ hẹp nhà, ăn không thì hóc, chẳng say thóc phải ẩm em, thương nết ở khôn ngoan, tám thương ăn nói lại càng thêm xinh, vân vân. Ba La Mã, văn hóa truyền thống của người Việt, văn hóa xã hội. Văn hóa xã hội là văn hóa tổ chức những mối quan hệ giữa người và người. Trong văn hóa truyền thống của người Việt, những mối quan hệ ấy bị chi phối bởi những nguyên tắc tổ chức của một hệ thống xã hội, trong đó nhà, làng, nước, gia đình, làng xã, quốc gia là ba thiết chế xã hội cơ bản. Một nhỏ, gia đình và gia tộc. Gia đình là một tổ chức ra đời cùng với xã hội loài người, bắt nguồn từ quan hệ nam nữ và việc sinh đẻ nuôi dưỡng con cái. Trước hết, gia đình là một cộng đồng gồm những người cùng quan hệ huyết thống gắn bó mật thiết với nhau. Sự tồn tại bền vững của tổ chức gia đình trong mọi xã hội là do đặc điểm này, nhưng tính chất của gia đình trong lịch sử lại thay đổi tùy theo phương thức sản xuất, các cơ chế chính trị xã hội và các nền văn hóa khác nhau. Xã hội Việt Nam thời đại Việt là một xã hội nông nghiệp trồng lúa tổ chức theo phương thức của một nền kinh tế tiểu nông. Đơn vị kinh tế nền tảng của nhà nước là làng xã. làng xã là đơn vị quản lý quân cấp ruộng đất công và thu tô thuế nộp cho nhà nước. Người dân theo hộ gia đình mà nhận ruộng công cày cấy và nộp thuế. Thuế nộp bằng thóc, bằng tiền và bằng cả lực dịch, đi phu, đi sâu, có quy định số lượng cho mỗi làng. Nhà nước coi từng cá nhân người dân không phải là từng đơn vị độc lập mà là người của từng làng, gánh vác việc chung theo làng. Vì vậy làng phải quản lý chặt chẽ hộ khẩu, không để cho các hộ ly tán. Về mặt kinh tế, có thể lấy gia đình nông dân thuộc tầng lớp trung nông làm hình mẫu, vì nó tiêu biểu cho cách tổ chức sản xuất nông nghiệp nhằm tự túc và đóng góp cho làng, cho nước. Gia đình trung nông là loại gia đình có đủ ruộng cày, có đủ sức lao động và sắp xếp công việc làm ăn, có quy củ, có sản nghiệp đủ để tạo nên một hình ảnh về sự phồn vinh ở thôn quê. Đó là có nhà ngói, sân gạch, giếng xây, chuồng trại, nhà kho, có nhiều sản vật lúa, ngô, khoai, đổ, đủ ăn, đủ tiêu và đóng góp cho việc họ, việc làng. Có đời sống khá giả hơn là những gia đình địa chủ phú nông do dư thừa ruộng đất nên thuê người làm hoặc cho người làm nộp tô. Do đó, những gia đình này có sự khác nhau với các gia đình trung nông về phương diện lao động và quan hệ bóc lột. Còn phần lớn các gia đình trong làng xã là các hộ nông dân nghèo, không đủ hoặc không có ruộng đất, phải làm thuê hoặc làm thêm nhiều việc khác ngoài việc làm ruộng, đời sống rất nhiều khó khăn. Nhìn chung, do hầu như toàn bộ người Việt trong xã hội truyền thống thời Đại Việt sống bằng nghề trồng lúa nước, nên trong cư dân ở nông thôn chưa hình thành một giai cấp thợ thủ công và một giai cấp tiểu thương đích thực. Trừ một số ngoại lệ, còn trong đa số các trường hợp thì nghề thủ công và buôn bán nhỏ lại nằm trong hoạt động hầu như hàng ngày của các gia đình nông dân. Ở những nơi diện tích ruộng đất ít, không đủ nuôi sống người nông dân qua cả năm, thì phần bổ sung này cho nông nghiệp cũng rất quan trọng. Về quan hệ giữa các thành viên, gia đình truyền thống của người nông dân là loại gia đình hạt nhân. Gia đình hạt nhân gồm có một cặp vợ chồng và các con chưa vợ chưa chồng của họ. Trong gia đình hạt nhân có ba mối quan hệ vợ chồng, quan hệ bố mẹ con cái và quan hệ anh chị em. Gia đình hạt nhân của người Việt truyền theo dòng của người cha và mang tộc danh về phía người cha, mang họ của người cha. Người con trai cả khi đã có vợ có con vẫn ở lại với bố mẹ. Khi bố mất, anh ta được thừa hưởng ngôi nhà và phần tài sản lớn nhất. Còn các con trai thứ đã cưới vợ thì sẽ ra khỏi nhà bố mẹ để sống với vợ con trong một ngôi nhà riêng, có nền kinh tế riêng. Vì bố mẹ già vẫn giữ con trai cả ở lại nhà khi anh ta đã có vợ con, nên có thể gọi đây là gia đình hạt nhân mở rộng hay gia đình nhỏ. Trong gia đình này, ngoài bố mẹ già ra, còn có thể có một số em trai còn bé hay em gái chưa chồng của người con trai cả. Trật tự của mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình truyền theo dòng người cha và mang tộc danh người cha, dựa trên nguyên tắc phân biệt thế hệ trưởng thứ theo lối hàng dọc. Ở bậc trên là cha mẹ anh chị, ở bậc dưới là con em. Trật tự trên dưới còn được xác định theo nguyên tắc phân biệt giới tính. Vị trí của nam giới cao hơn nữ giới, nghĩa là của chồng cao hơn vợ, của cha cao hơn mẹ, anh cao hơn chị. Đặc điểm của những mối quan hệ ấy xác định tính chất của gia đình truyền thống người Việt là gia đình phụ quyền. Tính chất phụ quyền ấy biểu hiện khá thống nhất trên các phương diện kinh tế, xã hội, tín ngưỡng, giáo dục. Về kinh tế chẳng hạn, bất động sản của gia đình do đàn ông nắm và chỉ truyền cho con trai. Việc giáo dục con cái cũng chủ yếu thuộc về người cha. Con gái sẽ thuộc về gia đình nhà chồng nên không tham gia quyết định công việc trong nhà. Người con dâu, nhất là con dâu trưởng, tuy không sinh ra trong gia đình nhưng vì sẽ sinh cháu nối dõi tông đường nên có vị trí cao hơn con gái. Dâu là con, rể là khách. Về mặt tín ngưỡng, để thực hiện việc thờ cúng tổ tiên, người Việt dựa trên nguyên tắc quyền con trưởng của các thành viên nam trong gia đình. Mỗi hộ con trai cả đều có bàn thờ tổ tiên trong nhà, nhưng tổ tiên được thờ cúng chỉ là các tổ tiên trực tiếp về phía người cha, tức là chỉ thờ cha mẹ, ông bà nội, ông bà cụ nội, ông bà kỵ nội của người đó mà thôi. Các em trai của người đó không có bàn thờ trong nhà, đến ngày giỗ thì cùng gia đình đến nhà anh trai cả dự lễ. Tính chất phụ quyền của gia đình truyền thống của người Việt trước hết là sản phẩm lịch sử của nền kinh tế tiểu nông và của tổ chức xã hội phong kiến, trong đó người đàn ông có vai trò quan trọng trong lao động và tổ chức sản xuất, trong đời sống gia đình cũng như đời sống xã hội. Tính chất phụ quyền ấy cũng lại có phần mang theo ảnh hưởng Nho giáo. Nho giáo chủ trương trao quyền lực trong nhà nước, trong xã hội, trong gia đình cho nhà vua, thầy giáo và người cha trong gia đình, quân, sư, phụ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Nho giáo chỉ biểu hiện rõ rệt và thực chất trong các gia đình nhà Nho. Gia đình nhà Nho là gia đình của tầng lớp người không chọn con đường sản xuất làm ăn như gia đình nông dân, mà chọn con đường học hành thi cử để đạt tới công danh, làm quan, làm thầy. Đối với những người này thì gia đình là cái làm nên giá trị và xác định vị trí xã hội, do đó được họ quan tâm tới nhất là gia thanh, gia phong, gia thế. Các gia đình ấy lấy lễ nghĩa của Nho giáo để củng cố những giá trị đó, nên nhiều khi đã trở nên nghèo hèn mà vẫn cố làm ra phong lưu để giữ thể thống gia đình, giấy rách giữ lấy lề. Nho giáo cũng ảnh hưởng đến gia đình truyền thống của nông dân, nhưng nhiều khi chỉ có tính chất hình thức. Trong gia đình nông dân, thực chất vị trí của người phụ nữ không như lễ nghĩa Nho giáo quy định. Nho giáo cũng ảnh hưởng đến gia đình truyền thống của nông dân, nhưng nhiều khi chỉ có tính chất hình thức. Trong gia đình nông dân, thực chất vị trí của người phụ nữ không như lễ nghĩa Nho giáo quy định. Về lao động sản xuất, những công việc người phụ nữ đảm nhiệm trên đồng ruộng, cấy, gặt cũng nặng nhọc vất vả không kém gì công việc của người đàn ông. Thân em vất vả trăm bề, sớm ra ruộng lúa, tối về ruộng dâu. Lúa tốt thì bởi tại phân, vì tay em lấm, vì chân em mòn. Họ không phải chỉ là kẻ phụ việc, mà là người bạn lao động của người đàn ông, bình đẳng với người đàn ông. Trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa. Do đó lúa gặt về nhà là công chung của hai vợ chồng. Ngoài ra trong hoạt động tiểu thương nghiệp, phụ nữ có vai trò chính. Trong gia đình, người phụ nữ là người nắm tay hòm chìa khóa. Lời nói của người phụ nữ có tác dụng quyết định khi bàn đến những khoản chi tiêu bằng tiền. Gia đình hạt nhân và gia đình nhỏ của người Việt là đơn vị kinh tế độc lập. Các gia đình ấy truyền theo dòng người cha, mang tộc danh về phía người cha, cùng nhận tổ tiên chung về phía người cha, nên khi tập hợp lại thì sẽ tạo thành một thực thể rộng lớn hơn. Thực thể đó là tổ chức họ, là gia tộc, tức một đơn vị chung tộc danh về phía người cha. Tổ chức họ của người Việt liên kết với gia đình, theo họ nội như vậy rất coi trọng việc thờ cúng tổ tiên. Hầu hết các dòng họ đều có nhà thờ họ, có tộc phả. Những dòng họ tổ chức việc gom mộ về một nghĩa trang riêng. Gia tộc không phải là một đơn vị kinh tế như gia đình, nhưng là chỗ dựa tin cậy vững chắc của gia đình. Việc trong gia đình mà không giải quyết được thì thường đem ra nhờ gia tộc, họ hàng giải quyết trước đã. Rồi sau đó, nếu không giải quyết được, mới đưa đến các tổ chức cao hơn là làng xã và nhà nước. Người trong cùng một họ tộc có trách nhiệm cưu mang hỗ trợ dìu dắt nhau cả về vật chất lẫn tinh thần, sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì. Một người làm quan cả họ được nhờ, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ở người Việt, làng và gia tộc nhiều khi đồng nhất với nhau, có những làng là đơn vị cư trú của một họ, dấu vết của những làng đó còn thấy trong nhiều tên làng: Đặng xá, Ngô xá, Trần xá, Nguyễn xá, Lê xá. Do mối quan hệ giữa gia tộc tức họ với gia đình tức nhà và giữa gia tộc với làng xã như vậy, nên mô hình thiết chế xã hội cơ bản ba yếu tố nói trên có thể được bổ sung thành mô hình nhà, họ, làng, nước. Hai nhỏ làng xã. Làng xã truyền thống Việt Nam thời Đại Việt có nguồn gốc từ tổ chức công xã thị tộc thời tiền sử. Thị tộc là đơn vị tổ chức xã hội theo nguyên tắc cùng dòng máu. Đến thời sơ sử, công xã thị tộc phát triển thành công xã nông thôn, là đơn vị xã hội tổ chức theo nguyên tắc cùng chỗ. Làng xã của người Việt thời Đại Việt kế thừa nguyên tắc cùng chỗ của tổ chức công xã nông thôn, đồng thời vẫn lưu giữ một phần nguyên tắc cùng dòng máu của tổ chức thị tộc dưới dạng gia tộc. Hai cách ứng xử tưởng như mâu thuẫn nhau, một giọt máu đào hơn ao nước lã và bán anh em xa, mua láng giềng gần, thực chất là một trong những biểu hiện độc đáo của sự kết hợp ấy. Làng Việt cổ truyền trước hết là một đơn vị dân cư được tập hợp chủ yếu theo quan hệ láng giềng. Cư dân trong một làng trước hết là người làng của nhau, do họ cùng sống trên một địa vực, gồm một khu đất cư trú và một khu đất trồng trọt bao quanh hay áp sát khu đất cư trú. Sự gắn bó giữa những người cùng làng với nhau được tạo nên bởi các mối quan hệ kinh tế, quan hệ ruộng đất, tổ chức sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và cả tiểu thương nghiệp, quan hệ chính trị xã hội, đơn vị tự quản đồng thời cũng là đơn vị quản lý xã hội của nhà nước, và quan hệ văn hóa, phong tục tập quán tín ngưỡng. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thường có một rặng tre bao kính quanh làng như một thứ thành lũy kiên cố, không những chỉ bảo vệ an ninh của làng mà còn biểu trưng cho tính khép kín của cộng đồng làng xã. Trong nội bộ làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ hầu hết đều phân thành nhiều xóm, rồi xóm phân thành nhiều ngõ. Các xóm, các ngõ có cuộc sống riêng của mình. Các ứng xử bán anh em xa, mua láng giềng gần, tối lửa tắt đèn có nhau chủ yếu thể hiện trong các phạm vi xóm ngõ. Do đó bên cạnh quan hệ người làng còn có quan hệ người hàng xóm, người cùng ngõ. Về mặt hành chính, phần lớn các làng Việt ở Bắc Bộ vốn là sản phẩm tự nhiên tiết ra từ quá trình định cư và cộng cư của người Việt trồng trọt theo Nguyễn Từ Chi 1996-172. Làng là từ chỉ đơn vị tụ cư nhỏ nhất nhưng hoàn chỉnh. Xã là từ chỉ đơn vị hành chính thấp nhất ở các vùng nông thôn. Xã có thể bao gồm một hay nhiều làng theo kiểu nhất xã nhất thôn, nhất xã nhị thôn, nhất xã tam thôn. Như vậy, làng và thôn là hai thuật ngữ gần như đồng nghĩa, mang những sắc độ khác nhau.